Vâng, xin mời đại chúng cùng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu có vị có duyên vào nghe buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, kính mời các vị cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng nhau học tập một đề tài rất hay. Trong kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa đều nhắc đến ở chỗ cái tâm. Ta làm chủ được tâm hay ta chuyển được cái tâm thì mọi việc nó sẽ tốt và nó có thể nói là nó theo ý mình. Tâm làm chủ, tâm tạo tác. Làm Phật cũng do nó mà làm ma cũng chính là nó. Tâm Phật hay tâm ma không ngờ nhau. Nếu chúng ta biết dùng tâm vào ở cái tốt thì nó sẽ tốt. Mà nếu ta không biết dùng tâm để nó theo phiền não, tập khí của chính mình thì nó sẽ xấu. Cho nên đề tài hôm nay chúng ta học đó chính là ý niệm vừa chuyển thì thật là tự tại. Nói ở chỗ ý niệm là nói chỗ cái tâm. Ý niệm chúng ta phải có sự kiểm soát, và ý niệm của chúng ta nó phải có sự hành tâm hành kiên cố. Ta làm một việc gì ta phải nỗ lực dụng tâm. Cái quan trọng là cái dụng tâm ở chỗ vì lợi ích của riêng ta, hay ta dụng tâm vì lợi ích của mọi người. Làm sao mà ta có thể dụng cái tâm mà khi ta bệnh hay ta sắp phải rời khỏi cuộc đời này thì ta cũng phải dụng tâm vì người khác. Thì đó mới chính là tâm của Phật, tâm của Bồ Tát. Thật ra Phật Bồ Tát cũng không gì khó lắm. Các ngài cũng là từ con người mà thành. Không phải là từ ở phương nào đến. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là một phương tử giáng sanh vào Ca Tỳ La Vệ. Và cũng sanh ra và lớn lên là một thái tử, cũng một thái tử. Rồi Ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc, xa lìa tất cả những cái cám dỗ của cá nhân, những cái hưởng lạc của cá nhân, mà để dành những cái sự thuận tiện nhất cho bản thân của mình, để dành cho chúng sanh. Cho nên chúng ta đã có được ngày hôm nay, có được tiếp nhận một cái nền giáo pháp, một cái nền chân lý mà có thể nói là trải qua nhiều nghìn năm rồi mà nó vẫn là vẫn bất di bất dịch. Cho nên ở cái chỗ này, nếu mọi chúng ta khéo dụng, khéo kiểm soát ý niệm của mình, thì chúng ta sẽ thật là tự đại. Gần đây bản thân tôi cũng đã thể ngộ được cái điều này rất là sâu sắc. Mỗi lần tôi bị chướng ngại, hay mỗi lần tôi gặp phải sự đau khổ trong tâm, phiền muộn ở trong lòng, thì tôi nghĩ đây là mình phải gánh vác việc cho chúng sanh. Chẳng phải Hòa Thượng dạy mình sao? Thay chúng sanh chịu khổ. Có thể những cái khó khăn trong cuộc đời của mình, âu cũng là cái sự rèn luyện để mình có một cái hằng tâm. Xem mình có thối chuyển, có lung lạc. Mình có phải vì mình mà lo nghĩ, mà bứt phá ra để thỏa mãn cái gọi là cái ta của mình. Cho nên là cái thể nghiệm này rất là tuyệt vời. Chính cái chỗ mà chuyển ý niệm thì thật sự tự tại. Nói chỗ này thì hơi khó hiểu. Nói một câu này thì chắc các vị sẽ dễ hiểu hơn. Hòa Thượng thường nói, biến nghiệp lực thành nguyện lực. Làm sao mình biến được cái nghiệp lực của mình thành nguyện lực? Mọi sự đối đãi đối với mình, cuộc đời đối với mình, có những câu chuyện nó làm cho mình đau lòng. Nếu mình đau lòng một cách sâu sắc thì đó là mình đang chịu nghiệp lực. Còn mình nhận thấy đây là nguyện lực, ta phải tiếp nhận nó để ta trải nghiệm, ta thể hội, và ta phải đền trả cái nghiệp lực, nghiệp trước mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tạo. Nói đến đây tôi nhớ đến Hòa Thượng nói một câu mà tôi cũng thể nghiệm hỏi rất là sâu sắc. Hòa Thượng nói sáng sớm ra đường, mình gặp một người, người ta trừng mắt với mình, thì mình nói rằng vô duyên vô cớ. Thật ra không phải là vô duyên vô cớ. Trong đời quá khứ mình đã từng gây tạo rồi. Một câu trong câu chuyện nhân quả nói, đi qua một chiếc đò thôi, những người đi chung một chiếc đò, thì cũng là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Nghĩa là mình đi có một cái duyên mà đi chung một chuyến đò. Huống chi có nhân duyên là bạn bè, là thầy trò, là vợ chồng, là anh em, thì cái duyên đó nó còn sâu nặng hơn. Vì thì âu những việc không tốt với mình, tất cả đều là do đời trước mình đã không tốt với người. Đây là một cái chuyển ý niệm. Mà khi vừa chuyển ý niệm rồi thì sao? Thì không còn oán trách, không còn giận hờn, không còn khởi tâm báo thù. Thế gian này ai ai cũng khi bị bạc đãi, bị người ta chơi xấu, bị người ta giày vò, thì nghĩ ngay đến ý niệm là báo thù, tìm cách để trả cái món nợ, cái mối thù này. Vậy thì các bạn thử nghĩ xem, có phải là ta lại tiếp tục vay hay không? Trong nhà Phật gọi là gì? Quan quan tương báo, không hề kết thúc. Cho nên Hòa Thượng hay nhắc chúng ta rằng, cái món nợ này ta phải trả cho xong. Trả xong rồi hết nợ thì chẳng còn gì nữa. Mà xem coi cái thái độ chúng ta trả nợ như thế nào. Ta có hoan hoan hỷ hỷ mà trả hay không? Hay ta trả nợ bằng một cách đầy oán giận, đầy tâm giận hờn, thì cái món nợ đó không thể hết. Cho nên cái chỗ cái bài hôm nay chúng ta cùng học, ý niệm vừa chuyển, ý niệm vừa chuyển thì thật là tự tại. Rõ ràng ta gặp một việc mà người ta đánh mình, mình nghĩ ồ, cảm ơn người ta đã đến cho mình trả nợ, vì chắc hẳn đời trước mình đã từng đánh người ta một cái. Vậy thì tâm có phải tự tại không? Còn nếu như tâm báo thù, hôm nay nhà ngươi đánh ta một cái, được rồi, ta chờ cơ hội để phục thù. Cái cơ hội để phục thù có khi là 1 năm, có khi là 10 năm, hay có khi là cả một đời người. Có thể là đời sau, kiếp sau nữa. Vậy thì các bạn xem thấy coi có phải quá khổ không? Cũng giống như chịu thố mà thù hận Ngộ Đạt Quốc Sư, mà đem cái thù hận đó đi vào ở trong sanh tử, luân hồi, mà trải qua 10 kiếp như vậy, thì thật sự quá khổ. Quá khổ. Người khổ, ta khổ và người khổ, hai bên đều khổ. Vậy thì bây giờ ta học Phật rồi, ta biết được cái điều tất cả đều là nhân quả. Vậy thì ta nhận cái phần thiệt thôi. Vậy thì mọi việc gọi là trời yên biển lặng, có phải không? Mình cứ nói rằng tôi là người học Phật, tôi phải nhận phần thiệt thòi. Thì đây, những cái gì không tốt, không vui ở trong cuộc sống thực tại của chúng ta, là đều là do nghiệp lực. Vậy thì chúng ta có chịu nhận phần thiệt thòi hay không? Chính ở chỗ này. Chứ các bạn nghĩ thiệt thòi là cái gì? Tất cả những sự chướng ngại làm cho bạn đau khổ, làm cho bạn đau lòng, làm cho bạn bận tâm, thì đều là phần thiệt thòi. Vậy thì ta hãy tiếp nhận cái phần thiệt thòi này, thì đó là hạnh nguyện của người học Phật. Cho nên cái bài hôm nay tôi thấy rất là tuyệt vời. Ý niệm vừa chuyển thì thật là tự tại. Hôm trước tôi nhớ lại, có một người mắng tôi. Một thời gian sau tôi tìm cơ hội đến xin lỗi họ. Và sau lần xin lỗi đó thì mọi việc bình lặng, mọi việc tốt đẹp. Và họ cảm thấy, luôn luôn thấy áy náy. Cái áy náy đó mình nhận biết. Vậy thì các bạn thấy mọi việc có phải tốt hơn không? Nếu chúng ta đôi bên thù hận, thì ta tạo thành một cái sự chiến tranh lạnh, thì nó sẽ còn vô cùng khủng khiếp. Ta đau lòng, người ta cũng đau lòng. Âm thầm khởi niệm, tìm cơ hội để trả oán lẫn nhau, vậy thì không ngừng tạo tội, không ngừng tạo nghiệp, thì nghiệp chướng sẽ trùng trùng. Hòa thượng nói, năm xưa tôi có một người quen đi về quê để thăm thân nhân. Anh ấy nghe nói người thân của họ rất thích đeo những vàng vòng, dây chuyền ở trên tay. Thì ông ấy mua rất nhiều thứ để về tặng bà con. Thì trên đường đi về để tặng cho bà con thân thuộc, trong lúc ngồi trên xe thì bị kẻ trộm lấy sạch, không còn gì hết, lấy sạch cái túi đựng đồ đó, sạch mất. Anh ấy cũng không sân hận, anh ấy nói, tôi mang đi tặng bà con bạn bè, cùng với tặng cho cái người ăn trộm thì có khác gì nhau đâu. Tất cả đều là tặng người mà. Tất cả đều là tặng người mà. Tặng cho người thân hay tặng cho người ăn trộm thì cũng là người. Mà tất cả cũng chỉ là tặng mà. Thì thôi tặng ai cũng là vậy. Còn chúng ta nằm ở chỗ phân biệt người thân để có cái ta và cái của ta. Còn nói đạt cái chỗ mà gọi là tặng người thì người, đối tượng nào cũng có thể tặng được. Vậy thì nó không còn dính ở cái chỗ ta và của ta. Cái chỗ này thì hơi cao đấy. Sau khi chuyển ý niệm đó rồi thì gì? Tâm khai ý giải. Anh ấy không hề sanh phiền não. Anh ấy còn nói, thân bằng quyến thuộc, bạn bè là đồng bào, thì những người ăn trộm kia cũng là đồng bào vậy. Ngày đồng bào nghe nói hơi xa quá, nhưng mà mình nói thân bằng quyến thuộc cũng là con người, thì những người ăn trộm kia cũng là con người mà thôi. Thì cho ai cũng vậy đó mà. Cho ai cũng vậy đó mà. Hòa thượng nói, ý niệm vừa chuyển thì cái tâm này thật là tự tại. Cái này gọi là gì? Gọi là phước lượng. Nếu như bạn kỳ kèo từng chút, đây là người nhà thân bằng của ta, đó không phải là người dân tộc ta thì bạn sẽ phiền não. Nếu bạn mất đồ mà bạn nói đồ này để tặng cho người thân, tại sao người ăn trộm ra lấy rồi, thì bạn sanh phiền não, bạn sanh tức giận. Mà bạn cho dù bạn có sanh phiền não, tức giận đi nữa, thì đồ đó cũng đã mất rồi. Đồ mất rồi hay cho đi mất rồi cũng như nhau. Cho nên người học Phật biết chuyển ý niệm. Ý niệm vừa chuyển thì thật là tự tại. Và thượng nói huống hồ người học Phật chúng ta đều tin tưởng nhân quả báo ứng. Biết được nhân quả thông cả ba đời. Một bữa ăn, một ngụm nước đều là do tiền định. Tiền định, vậy thì ai định vậy? Chính mình tạo tác nghiệp nhân đời quá khứ đã định. Cái chỗ này tí gần nói ra thì ai cũng tưởng chừng như mình đã hiểu. Biết được nhân quả, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhưng mà khi gặp chuyện rồi thì không ai đem cái đạo lý nhân quả này để mà tư lượng, để mà suy xét. Chỗ này chúng ta phải hiểu, chân thật là thiếu tiền thì phải trả bằng tiền. Mà nếu thiếu nợ mạng thì nhất định phải trả bằng mạng. Và thượng nói nếu bạn chân thật thông đạt hiểu rõ cái chân tướng sự thật này rồi thì bạn mới biết được cái thế gian này. Người mà muốn chiếm tiện nghi của người khác không phải tự nhiên mà chiếm được. Cho dù bạn có muốn chiếm đi chăng nữa thì trong bạn, trong số mạng của bạn có, bạn mới chiếm được. Cũng giống như một lần Hòa Thượng có nói, tôi nhớ một tên trộm, thay vì không trộm cũng có, nhưng mà anh đi ăn trộm lấy được. Còn một anh trộm không có phước, cho nên vừa mới đến nhà người ta ăn trộm thì đã bị bắt rồi, chưa lấy được đồ đã bị bắt. Thì đó là cái đạo lý nhân quả. Cho nên có câu là gì? Quân tử vui làm quân tử, tiểu nhân oan ức vẫn phải là tiểu nhân. Nói cho dễ hiểu hơn là gì? Người phước ở đức phước, đức phước người phước ở. Vậy thì đơn giản chúng ta nên tạo phước, tích công bồi đức. Càng tích công bồi đức càng nhiều thì không ai có thể thấy lấy được phước báo của mình. Tiền tài vật chất người ta có thể lấy đi, nhưng phước báo thì không ai thể lấy đi được của chúng ta. Vì vậy, tại sao chúng ta không tích công bồi đức, tu tạo phước thiện? Hòa Thượng nói một câu mà đến đây tôi chợt nhớ. Hòa Thượng nói, bạn có gửi ngân hàng thì tiền đó cũng không chắc. Có tiền bạn hãy đem đi tu tạo công đức, bố thí cúng dường, đắp cầu bồi lộ, phóng sanh cứu vật. Đó là những cái phước báo mà ở nơi nào bạn cũng xài được. Ngay đời này bạn chiếm tiện nghi của người, đời sau người lại chiếm tiện nghi của ta, quan quan tương báo. Đời này họ bị chịu thiệt thôi thì đời sau ta phải chịu thiệt thòi, không thể ngừng dứt. Vì thì ngay đời này tất cả những sự thiệt thòi đến với ta, ta hãy tiếp nhận. Nói theo cái người tu tập tịnh độ như chúng ta, nếu muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy thì phải trả cho hết nợ thế gian này. Nếu không hết nợ ở thế gian này thì vẫn phải trở lại để mà hoàn trả. Nhân quả mà làm sao mà sai được. Hòa Thượng nói, sự việc này nếu chúng ta hiểu được rõ ràng, hiểu được tường tận rồi, thì tâm của chúng ta liền bình lặng. Chúng ta mới chân thật hiểu được làm thế nào để trải qua đời sống. Câu này phải thể nghiệm và phải thể hội mới hiểu được sâu sắc. Trải qua đời sống ở trong sự giận hờn, trong sự đố kỵ, trong sự tức giận, hay trải qua một đời sống bình bình an an, thông dong tự tại, cũng là đời sống. Nhưng mà đời sống đó có được bình bình an an, thông dong tự tại hay không, là ở chỗ có biết chuyển ý niệm hay không. Cho nên Hòa Thượng nói nè, chúng ta đối nhân xử thế tiếp dẫn, chúng ta phải tương ứng được với tính đức. Vạn nhất không nên tương ứng với phiền não tập khí của chính mình. Tánh đức là gì? Tánh đức là thuần tịnh, thuần thiện. Còn phiền não tập khí thì nó luôn luôn sai bảo mình làm những việc không thuần tịnh, không thuần thiện. Mà tập khí phiền não là gì? Luôn luôn vì ta mà mới khởi phiền não. Còn nếu tất cả vì người thì phiền não đó ở đâu mà sinh ra? Chỉ có cái ta, cái của ta thì ta mới phiền não. À, cũng giống như hôm nay chúng ta làm hai cây thang. Cây thang nó leo trên cây đó. Một cây thang 3 mét và cây thang 5 mét. Rất đẹp. Mà nếu mình nghĩ, wow, mình làm mấy cây thang đẹp thế này, mà sớm làng ngó thấy họ mượn hư của mình thì sao? Thì thật sự là sợ được, sợ mất. Cái của ta tổn thất với cái ta và cái của ta, thì có phải phiền não trùng trùng hay không? Khi làm cái thang xong, mình ghi lên cái câu là gì? Thang công cộng. Người ta có toilet công cộng, xe công cộng. Ở đây mình có là thang công cộng. Mình làm xong mình đem ra mình bán ở ngoài, ngoài tường ngoài, ai muốn xài người ta đến người ta lấy thẻ. Khỏi phải hỏi mình, chi cho nó mệt vậy? Thì đó có phải là, nó cũng là một cái cách chuyển ý niệm. Nếu cuộc đời của chúng ta mãi mãi là cái của ta, vì cái ta, xúc phạm cái ta và lấy cái của ta, thì ta sẽ vô cùng khổ. Rất khổ. Cái câu mà thế gian người ta nói tuy rằng thông thường, nhưng mà mình thấy nó cũng có đạo lý. Cái câu là người đời của tạm xài chung. Tất cả là của tạm mà. Vì thôi tôi xài, anh xài, điều tốt mà. Nếu chúng ta khởi tâm, cái này là của ta,
không được xâm phạm, không được lấn lấy, thì thật sự đúng là quá khổ. Đó là phiền não tập khí của chính mình. Nếu mà tương ưng với phiền não tập khí của chính mình thì gì? Vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội. Có nghĩa là gì? Không gì là không nghiệp, không gì là không tội. Tất cả khởi tâm đồng niệm của chúng ta là đều tạo tác tội nghiệp. Trên kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng, rất tường tận. Nếu chúng ta chân thật thông đạt rồi, chúng ta mới không tạo nghiệp, mới không tạo tội nữa. Cái câu này phải đặc biệt chú ý. Trong đời quá khứ ta đã tạo, ở trong ngay đời này, ở trong ngay đời này phải trả cho xong. Và là gì? Tiêu nghiệp chướng. Tiêu nghiệp chướng. Bủ chai trào về. Nghĩa là không còn tạo nghiệp mới nữa. Cho nên cái câu mà đới nghiệp giảm sanh là đới cái nghiệp quá khứ. Đới cái nghiệp mà trước khi mình chưa biết đến niệm Phật, mình tạo tác thì đó là nghiệp cũ. Còn từ khi biết niệm Phật rồi mà vẫn tạo tác tội nghiệp. Tôi hay nói vui là ta tà tạo nghiệp, ta tà giảng sanh. Làm gì có việc đó. Nhưng mà ngày nay chúng sanh ngông cuồng ảo uyền, rất nhiều chúng sanh ảo uyền cho rằng ta tà tạo nghiệp, rồi cũng tà tà giảng sanh. Cũng giảng gì nhưng mà không biết giảng gì đâu, chứ không phải là giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì sao? Vì Tây Phương Cực Lạc là tịnh độ, mà tâm tịnh thì mới tương ứng được với cõi tịnh. Tâm không tịnh thì không thể vào được cõi tịnh. Cái chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Trước đây tôi có một thí dụ mà bây giờ tôi ngẫm lại cũng rất tuyệt vời. Ta khởi tâm ban đầu là 20 cho người, 80 cho ta. Rồi 40 cho người, 60 cho ta. Rồi 60 cho người, 40 cho ta. Đến lúc mà 20 cho mình, 80 cho người, thì lúc đó mình sẽ tự tại. Dĩ nhiên là mình không được như Phật Bồ Tát là hoàn toàn cho người hết. Nhưng mà mấy ta đạt đến chỗ mà 80 cho người, 20 cho ta, thì thật sự tự tại. Ngay cái đời này thật sự tự tại. Và thử nói người mà còn tạo tác tội nghiệp, vậy thì người đó chưa có khế nhập được cái đạo lý mà Phật đã nói. Nói rằng, nếu đạo lý của Phật là gì? Chồng nhân ác thì nhất định sẽ bị quả. Chồng nhân đau thương tăng tốc thì ta nhất định phải nhận lấy quả đau thương tăng tốc. Cho nên người học Phật mà vẫn tạo tác ác nghiệp, vẫn tạo tác tội nghiệp, vậy thì người đó chưa khế nhập được cái đạo lý của Phật. Cho nên Hòa Thượng này, tuy là học Phật, vẫn cứ là mê hoặc điên đạo. Tuy là ngày ngày tụng kinh niệm Phật, nhưng mà những điều giáo huấn ở trong kinh thì ta hoàn toàn không hề thể nghiệm được. thông thường chúng ta gọi là gì? Đây là nghiệp chướng quá nặng. Đối với những người này, chúng ta phải đồng cảm với họ, phải tha thứ cho họ, còn phải giúp đỡ họ. Wow, cái câu này tôi rất là cảm động. Chúng ta thấy Hòa Thượng, cái tâm của Ngài từ bi đến mức nào. Đối với những người này, những người mà tạo nghiệp chướng quá nặng này, thì sao? Đối với những người này, chúng ta phải đồng cảm với họ, chúng ta phải tha thứ họ, còn phải giúp đỡ họ. À, hải giáo tuệ chơ chia rảnh, của mảnh giáo thủng chính tha, duyên lên tha, hải giáo ban chu tha, còn phải giúp đỡ họ, còn phải giúp đỡ cho họ. Khi ta giúp họ mà nghiệp chướng dần nó được tiêu trừ đi rồi, thì họ sẽ dần tỉnh ngộ và họ sẽ quay đầu, họ sẽ quan nghĩ mà quay đầu. Cho nên chúng ta trong cách đối nhân xử thế tiếp vật thường ngày luôn phải có trí tuệ, phải có phương tiện khéo léo. Mình nhìn thấy trong bài học hôm nay, với cái từ tâm của Hòa Thượng, mình thấy có ai được có cái lòng từ như Ngài không? Một nhà giáo dục chân thật là một nhà giáo dục vĩ đại, đúng là một người đưa đò thầm lặng, không cần hậu báo, không cần biết chúng sanh có biết mình làm cho họ hay không, không cần biết, mà luôn luôn vì chúng sanh khởi tâm phục vụ, luôn luôn vì chúng sanh khởi tâm lo nghĩ, tìm cái phương tiện khéo léo nhất, khế hợp nhất để mà dẫn dụ chúng sanh, để dẫn dắt chúng sanh. Đúng là lòng từ bi vô bờ bến. Một vị thầy sáng suốt như thế này, Ngài vẫn còn sống đó, 94 tuổi rồi. Thế mà những người đã từng theo, từng nghe, từng tán thán, nhưng rồi họ lại nghi ngờ. Nghi ngờ là sanh tâm chê trách. Mà đã sanh tâm chê trách là gì? Là phỉ báng. Cái tội này không nhỏ. Cho nên mình thấy hôm nay bài học, nghiêng cái chỗ học, cái bài học, cái đoạn ngắn này thôi, thì mình thấy cái lòng từ của Hòa Thượng đáng để mình kính ngưỡng. Đối với chúng sanh tạo nghiệp chướng quá nặng, chúng ta đối với người này phải có tâm đồng cảm, phải biết tha thứ cho họ, còn phải quan trọng là gì? Còn phải giúp đỡ họ để khi nghiệp chướng của họ dần tiêu rồi đó, thì họ dần tỉnh ngộ, họ dần quay đầu. Phải nói là lòng từ, đúng là gọi là gì? Vô duyên đại từ. Vâng, hôm nay bài học hôm nay chúng ta học đến đây. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh điều tròn thành Phật đạo.
Thank you.